sau khi đối thoại với Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Phổ Hiền Bồ Tát là không phải ở thường trực ở cõi Ta Bà này, mà Đức Phổ Hiền là một vị Bồ Tát ở nước của Đức Phật Bửu Quai Đức Thượng Vương. Trong khi nghe Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh ở núi Kỳ Xà Phật, nhớ Kỳ Xà Phật không? Kỳ Xà Phật là người ta dịch âm cái chữ La Đà Phật Ta Kỳ Xà Phật, tức là từ lưng của chúng tôi hay là nói tắt là chúng tại núi Kỳ Xà Phật. Thì ngài nghe Đức Thích Ca Mâu Ni nói pháp tại chỗ đó, cho nên ngài mới đến để mà nghe thuyết pháp, cũng như để nói lên cái đại hạnh của ngài. Đó, cái mẫu chuyện của trong phẩm này nó như thế. Thì ngài Phổ Hiền lãnh cái nhiệm vụ, khi mà đến rồi thì lãnh cái nhiệm vụ Đức Thích Ca Mâu Ni giao phó là phải truyền bá cái này, tìm cách nào để mà làm cho tất cả nhân sinh ai cũng nhận trong được cái giá trị của con người. Con người có một cái giá trị tối thượng mà không biết khai thác, mà biết được cái giá trị con người đó cũng không phải là dễ, trừ những vị nào đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu như chưa chứng được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ai cũng cho là con người là phải làm tâu tớ cho những vị khác, sao mình như thế không ta? Thì cái Đức Phật khi ngài chứng ngộ rồi, ngài nói rằng được cho mỗi người đều có thể thành Phật như ta được hết rồi trơn, thì cái Đức Phật rồi chuyện đó. Nhân loại văn minh, tuy là nhân loại những nhà bác học người ta chưa có thí nghiệm cái cuộc thí nghiệm ở bên trong, nhưng mà người ta cũng có thể người ta hiểu, ta hiểu rằng con người có thể làm kinh thiên động địa. Đó là nói bên ngoài ra, đây là nói những nhà bác học, những nhà khoa học đó. Còn nếu như chúng ta khéo mà trở về lại một chút để mà thực nghiệm trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ có một cái gì là vô cùng biến đấu. Cho nên cái điểm đó Đức Phật nói với ngài Phổ Hiền, phải làm sao để cho chúng sanh trong đời sau 500 năm Đức Phật nhập bàn. Thì ngài Phổ Hiền phải hiện thân, phải hóa thân, phải tái sanh, để làm sao mà để cho những người trong thế gian này nhận chân rằng mỗi con người chúng ta hết sức đặc biệt. Có thể nói rằng khi mà đã giác ngộ được rồi, có thể nói rằng dù là tiên thiên địa, những cái Phật đó, những cái đặc biệt đó, nó tắt trước rồi, không phải là sau đâu, tức là cái linh tánh của mình. Rồi con người mình không biết, nó lâu nay cứ chung người ở trong cái lục đạo, hoặc là ngũ thú, hoặc là tứ sanh, cho nên không nó rõ được. Nên hôm nay chúng ta hiểu được như vậy rồi, nếu người nào hiểu thực như vậy rồi á, thì không sống thì muộn, không giải quyết được kiếp này thì cũng giải quyết được kiếp kia, chắc chắn. Rồi Đức Phật mới giao phó cho ngài Phổ Hiền nên phổ biến kinh pháp qua trong châu Nam Diêm Phù Đề này, tức là châu mà mình đang ở một góc trời ở trong đại thể bao la. Như trong câu có kinh có nói cái câu tức là nếu pháp qua lưu hành trong châu Nam Diêm Phù Đề này, thời nên nghĩ rằng đó là nhờ cái sức ngoại thần của ngài Phổ Hiền. Nên ngài Phổ Hiền ngài đó phát 10 cái lời nguyện rộng lớn, 10 lời nguyện nó quý cỡ tổ hàng ngày. Thì bài giảng này chúng tôi sẽ phát lại cho quý vị 4 câu là Phổ Hiền tiếng pháp phổ độ nhân sinh đăng bỉ này, phổ độ nhân sinh đăng bỉ này. Câu thứ hai, hiền tài vô số phiền não đoạn. Hiền tài vô số phiền não đoạn. Bây giờ đến câu thứ ba, khuyên vùng tạo minh bạch liên tánh khuyên. Quân tạo mất bạc liên tăng rồi đến cái chữ gì nữa, phát khởi tam tâm tùng chánh mạng, phát khởi tam tâm, tam tâm tùng chánh mạng. Rồi rồi bốn chữ phổ hiền khuyến phát thì còn cái phẩm này có thể trong bốn câu này chúng ta tổng quát hiểu đại khái phổ độ nhân sinh đang bị ngạn. Hiểu nghĩa không? Dễ hiểu không? Khó nghe không? Khổ là khắp, khắp nơi, khắp chốn ấy gọi là khổ, phổ biến. Đưa mãi, đưa hết tan này rồi đưa qua tan kia, đưa mãi suốt đời gọi là khổ độ. Nhân sinh có gì hiểu không? Và tất cả chúng ta không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt địa vị quốc gia, chúng ta hãy nói chúng ta tự nhiên là tất cả đang đang là đang là lên, đang là đèn lên, đang là đang là
quang thử
lên, tiêu là đang là lên, đang là lên, bỉ là thân tử là cái bờ bên này, mà nước bạn là cái bờ bên kia, bị ngạn là bên kia tức là mình sang được cái bờ nhá. Thì phải có cái gì, phải có cái hậu đắc trí đầy đủ như tôi vừa giảng trong đó. Rồi vừa tự lợi mà vừa lợi tha. Tự lợi là mình đã được giác ngộ rồi, đem cái giác ngộ đó để mình khắc độ cho nhân sinh được lên đến cái mờ giác kia. Mờ giác kia tất nhiên là chỗ dạy thoại, chỗ hàng người. Nhưng mà mờ giác kia ở đây nhé, tôi xin nói thêm một chút nữa để không theo tự nhiên hiểu lầm. Vì cái hiểu lầm đó mà không chứ không được đạo lý. Cái bờ kia không phải là ở trong một cái thế giới nào, kêu là nó sai với cái thế giới của mình đâu. Dĩ nhiên, ở trong vô số thế giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đó, cái thế giới thanh tịnh, cái thế giới ô uế, cái thế giới đau khổ, cái thế giới sự tương đối. Nhưng mà hiểu ra cái lý thoát qua đó, thì không phải như vậy. Lý thoát qua là bờ kia, tất nhiên là chỗ giác ngộ hoàn toàn. Hiện bây giờ quý vị đang ngồi đây, mà mỗi vị mà đã giác ngộ hoàn toàn, nhìn thấy nhân sinh như thế nào, nhìn thấy hoàn cảnh như thế nào, nhìn thấy con người như thế nào, đó là giác ngộ. Chứ không phải bỏ hết cái thân này rồi mới đi tìm một cái đó là tương lai. Có hay là không có, đó là tương lai, như là có. Còn cái thực tế mình nói hiểu được thực tế đó, cho nên người ta nói rằng theo đạo Phật ta mà thấy người ta thương như quá đâu, nói gì tôi nói là phải đi lên trên nước bàn để nghe nước cả tức là không phải ở đây cực lạc, phải đi lên nó lâu trên kim từng trời mây xanh gì đó, nó có phải như thế đấy. Nghĩa là nếu chúng ta khéo á lúc tầm chút xíu thôi thì đây là cực lạc, đúng không? Đây là nước lạc. Tại sao tôi đã nói chuyện mấy người trước đó, cũng hai người ở trong một cái đoàn mà một người người ta đắc đại tự tại, còn một người nữa thở một chút không thở một chút là thở thở một chút là than thở thở, 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 thở một chút là đoàn viên tự tử mà nhẹ xuống sân mà, thấy chưa? Tất nhiên là để mình thấy rằng rõ ràng là một hai người, cả tôi ví dụ hai người, một người người ta sống ở trong cảnh an lành dễ thoát, một người lại sống một cái khác nữa là khổ não. Do đó cho nên khổ hay là của tại của mình đó, cái chỗ đó thành ở đây đáo bị ngạn, tôi xin nhắc hay là đăng bị ngạn, đáo bị ngạn giống nhau, tôi xin nhắc lại một lần nữa là tại của mình. Cho nên tôi dám quả quyết kết luận như thế này, người theo đạo Phật lợi là vô cùng, tại không biết sử dụng cái lợi lạc đó. Chứ không phải đâu xa hết, cực lạc cũng ở đây, thiên đường cũng ở đây, giải thoát cũng ở đây, thiền phục cũng ở đây, địa ngục cũng ở đây. Thấy chưa? Mình sống, nhiều khi mình cứ cho cái cuộc sống của mình như vậy đó là chưa lại gì đó, là vui tươi, là hạnh phúc, là an lành, nhưng không thành ra cái ý nghĩa đó của cuộc đời là mà cả mình phải mình sống ở đây được an lành rồi thì mình có ở một thế giới nào khác nữa cũng được an lành. Giả sử trong lúc đó mà mình có một cái đại hạnh đại nguyện như Đức Địa Tạng xuống địa ngục ở cũng vẫn là chỗ đó, lý của đạo Phật ở là chỗ đó, chứ không phải là phải ở một cái chỗ nào. Người đang nói chắc ví dụ rõ ràng đây này, người mà chưa có hiểu biết gì hết, người mà chưa được tự tại hay là chưa được kêu là tâm hồn chưa được phóng khoáng nhẹ nhàng thì dòng sao có ở trong một cái lầu son cát tía đi nữa cũng chẳng lạ. Và có cái thực tế còn cái người ta tự tại tới giải thoát là hiểu đời, ta hiểu đạo, hiểu tất cả rồi, dầu ăn cơm hầm ở nhà đá nằm dưới đất lo tay mà đón đạo Phật giúp cho chúng ta ở chỗ đó, giúp cho chúng ta đừng khổ. Mà khổ là tại mình. Chỉ như là chúng tôi như quý vị nhớ là thời pháp nào, thời pháp nào, thời pháp là chúng tôi được có cái điểm đó. Nhưng mà cái quý vị chúng ta khổ gì? Hay là chúng tôi không ảnh quyền ở chỗ đó đó. Thời pháp nào quý vị cứ nhớ kỹ đi. Hoặc có cái kết luận, hoặc có cái ở giữa, hoặc có cái đầu đặt thì mình nhắc ở chỗ đó. Mà khi mà có người tự tại được rồi, dầu có người ở nơi đâu cũng đều là tự tại, là Phật đứng dậy mà không biết sử dụng. Cho nên mình có vàng khối, mình có những vật quý báu mà không biết sử dụng để khổ, đang tranh đi hoài rồi than thở. Tiền tài vô số, tiền tài có phải tiền tài không em? Tiền tài vô số, tiền não đoạn. Trong lúc chữ thiền đây á, là chỉ cho về cái phần đức, đức độ, thiền đức đó. Còn chữ tài đây không phải của đâu mà tài năng. Con người mà có đủ đức hạnh, đủ tài năng, vô số đây thì nghĩa là một con số rất nhiều không thể tính được, nhưng có giá trong hàng, thì cái tiền não chúng ta đều giúp hết đoạn là giúp. Mà phải chứ là đức độ cũng như tài năng, phải thật là đức độ tài năng. Chứ còn nếu như tài năng đức độ mà ta nếu không thật chất, cái chất nó không thật á, thì chưa chắc thì đoạn được tiền não. Bởi vì tiền não á là nó đi từ một cái khô cho tới một cái tế. Các vị Bồ Tát vẫn còn đi tế tiền não của mình. Các vị Bồ Tát á, cho thấy đâu, thành ra mình tu tập bớt lần. Quý vị nên nhớ rằng cứ bớt lần cho nó nhẹ nhàng. Một thời pháp, một thời kinh mình nghe ra hoặc là mình đọc tụng ra, mình rút bớt lần, bớt lần, bớt lần, bớt lần. Con người rất là kiểu là gì, thanh thoát thì tiền não nó mới đoạn được. Câu thứ ba, khuyến quân tạo mức mặt liên thánh. Khuyến là gọi là quyền, quyền nhắc. Chữ quân đây nghĩa là quân là nó đặt cái khác trong nó quân đặt. Còn là chữ quân là quân quân. Thì trong này có thường lắm, quân là quân mạnh, quân các bạn. Thật ra cái chữ quân này cũng là quân nè. Chữ quân này đó, cũng là quân nhân mà. Thì sự thật là chữ quân là các bạn, các người, hay là tất cả mọi người. Các bạn nói như thế. Tảo là trộn, chữ mít là chữ mất là tiền, cái nghĩa này là sâu. Chữ mất này rất là tiền, tạo mất là sớm phải tiền, tiền tìm cái gì, tìm cái bản tánh. Cái bản tánh đó là bản tánh gì? hoàn thành tâm.
Buddha Dharika tức là cái hoàn thành tâm. Cái hoàn thành tâm là tượng trưng cho cái linh tánh của mình từ đầu á là thanh tịnh hoàn toàn. Vì một niệm bất giác của mình cho nên lăn lộn ở trong vọng trần, ở trong thực phiền não trần lao, ở dưới buồn lầy. Thì bây giờ tôi phải làm sao khuyên tất cả mọi người, đây là lời Đức Phật nói với Đức Tổ Hiền. Phiền gắn làm sao ở lại để giúp cho tất cả nhân sinh, tất cả nhân sinh đây, để họ sớm tìm mẫu lực, sớm tìm, tìm cái gì? Tìm cái bản tánh chính của họ để tội, để cứ lăn lộn có duyên ngập trong đó mà cứ trong cái buồn lầy. Đó là cái lời của Cao Ni vào con người phát khởi tam tâm tình đánh mạng. Phát khởi giải hiểu rồi, phát khởi tức là làm sao nó là bây giờ nó quan trọng là tam tâm đây nè. Tam tâm là cái gì? Tâm có một thôi chứ sao lại tam tâm? Nếu là tam tâm là ba cái tâm rồi làm sao được? Tam tâm. Hồi giờ mà cứ học tam tâm thôi. Phát khởi tam tâm tùng chánh mạng. Cái tam tâm này phải theo, phải từ ở nơi cái mạng chính của mình. Mạng chính tức là chỉ đang bằng tính sanh quốc đó, tánh mạng. Bây giờ quý vị cho chúng tôi biết tam tâm à. Tam tâm một là còn ở đây tam tâm một đó là một là tâm một là chỉ thẳng tâm hai là thôi rồi tính được hai một rồi nó tính được hai rồi tính một là phải có tâm trí thành. Nếu công việc tu tập trí niệm bên trong mà nhận chân được cái bạch liên quan là một việc mà phải nắm cho được, nhập ra cái khai thị nội nhập đó, nghĩa là phải nhận lấy cho được cái bạch liên quan, không phải là dễ, là phải cần có tam tâm. Tam tâm cái tâm thứ nhất là phải trí thành. Nếu làm trong một thời gian mà chán nản rồi bỏ dở là không bao giờ phải được. Phải chí thành chí trước, nghĩa là duy nốt cuộc đời để giải quyết cho xong. Cho nên nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thời khổ ngộ dạng thời trầm. Người ta chịu khổ trong một kiếp đi, nhưng mà muôn kiếp được. Còn nếu như một kiếp mà không chịu, đã gặp được Phật Pháp, gặp được chánh Pháp, gặp được tương đối, nghĩa là có thể hướng dẫn cuộc đời mình đi tới chỗ được mà không chịu để mà đi, thì muôn ngàn kiếp sẽ chịu khổ. Nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thời khổ ngộ. Một ngộ đây là lầm, không phải là ngộ là điểu ngộ đâu. Khổ ngộ là nghĩa lầm lắm. Một khi mà lầm lắm một chuyện gì đâu thì dạng thời trầm, nghĩa là muôn thời gian phải chịu chìm đắm. Cho nên điều kiện đầu tiên là phải tu làm tâm và tâm trí thành. Hai là một là trí thành tâm, hai là tâm kiên nhẫn, tâm 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 phải tìm từng ly từng tiếng, bởi vì cái bạch liên quan mà từ những cái nguồn này nó mọc lên đâu phải là dễ. Phải hiểu bằng nó thế nào, phải hiểu hết sức sâu sắc. Cho nên cái gì gọi là thâm tâm, thâm tức là sâu sắc, cái tâm sâu sắc tế nhị. Chứ nếu như là một cuộc kiến nghiệm bên trong mà mình lên đỉnh quá thì không thể nào thành công lắm. Cũng như quý vị nên nhớ rằng môn thiền không phải là ngồi đó ở không muốn làm gì được, nó ngồi từ một giờ đến đâu đó ngồi đó chịu làm không được, rất gọn như là lửa tuổi rất rất để coi đó đúng với cái nghĩa ngồi thiền. Đó là một cái cuộc thực nghiệm chiến nghiệm, chứ không phải ngồi nó ngủ đâu. Bây giờ nó ngủ thì đâu có gì hết, ngồi thiền mà ngồi cái điểm mà cái vô nó không có đem hết một cái thâm tâm, cái tâm sâu sắc để mà thực hiện. Bởi vì ngồi thiền là gì? Là một cuộc thí nghiệm cho cái sáng, từng ngày từng giờ từng phút thí nghiệm. Có nhiều thử nữa thôi, ngồi thiền để nào cũng nghe nói ngồi thiền mình đang đương khổ với mình, cái gì cũng thiền làm gì đó. Cái đó là cả một sự sai lầm khó khăn lắm. Tự nhiên người ta có những cái người người ta hiểu được đạo là nói như thế. Một người mà phát nguyện tu thì là tâm mà tu tập trọn đời đã chứng đến một cái không phải tu à, không phải là nói tụi tu là tôi tâm đó nữa, là cứ thì giờ nào cũng cứ người tâm ra thì giờ đó chứng đến. Bởi vì cái người mà thí nghiệm tôi là làm một thí nghiệm người tâm đó. Nên ngày xưa Đức Phật chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni 6 năm tuy là ngài đã tu tập rất lâu xa rồi đó, chỉ còn thiện văn là mình chiếc thái tử Tất Đạt Đa để là thành đạo mà cũng là 6 năm ngon không có gì. Một ngày chỉ ăn một ít này một ít đất, nghĩa là chi độ cái sách thâm sơ sơ để mà làm một cái nghiệp 6 năm tuy. Còn chúng ta thì lâu lắm, chúng ta đúng rồi. Còn ba là hai cái chế độ, cái thứ ba nữa là ai nhớ nữa thực tâm thì nó cũng giống như hai cái tên này, một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là thầy hướng phát nguyện tâm đó, cái thứ ba đó tức là cái tâm thầy hướng. Hai cái chữ thầy hướng này cũng sâu sắc lắm, phát nguyện đó. Ba là cái tâm hồi hướng phát nguyện. Hầu hướng phát nguyện đây á, là hoàn toàn biết rằng giữa mình với người liên quan mật thiết với nhau. Nghĩa là làm một việc gì không thể chỉ để một mình mà phải hầu hướng. Hầu hướng là phát nguyện. Phát nguyện để chi? Tất nhiên là cảnh giật, cảnh đại hầu rơ hướng và hầu tự hướng xa, cảnh hướng của hầu hướng chúng ta. Ví dụ như thế. Thì phà hai cái cơ mật thiết đã hoàn thành rồi, là cái tâm niệm ở dưới phải có. Nếu như tâm niệm thứ ba mà không có, nó trở thành lạc hướng, nó trở thành lạc hướng. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nói có nhiều người tu có một thời gian rồi đi qua con đường hoa đạo. Cũng vì lẽ đó mà mỗi thời kinh để lại cho chúng ta những bài hồi hướng. Ở trong thời kinh đầu là phải hồi hướng. Hồi hướng nói là cái nghĩa gì? Là nghĩa là không phải tôi tự lập cái tỷ tự hòa, là cái chuyện này tôi xin trải khắp tâm trả cho pháp giới chúng sanh bằng cái điểm lực cầu nguyện của tôi, hoặc là bằng cái sự chú nguyện của tôi. Cái tôi rất là người tụng đó, hầu hướng thành ra tam tâm, tức là chí thành tâm, thâm tâm và hầu hướng phát nguyện tâm. Đừng quên đây, cái nội ở trong này là có một thời giảng này, nội giảng ba cái danh từ trong thời giảng thì đây là chỉ nêu ra phát khởi cho được tam tâm đó. Cái tâm chiến thành, tâm sâu sắc, cái tâm hồi hướng hết nữa, ba cái tâm đó, ba mà một là ba đó. Thì từ đến đó cái chánh mạng, từ cái chánh mạng tức là gì? Tức là chánh tánh của mình, cái tánh đó là gì? Tức là cái tâm chiến thành rõ không? Thì ngài Phổ Hiền, ngài sẽ để lại cho chúng ta 10 lần, thì tôi cũng mới sơ lược thôi chứ đây không có gì dần dần hết. Cái lời nguyện thứ nhất của ngài là một là lễ kính các vị. Tôi cũng nói rằng tôi cũng nói để quý vị là ở đó có gì, có nhiều người ở ngoài đời là không rõ, cái như là không rõ thì cái chữ như là chữ cúng dường, chữ lễ kính của các chư Phật, nó có cần các ngài, nó có cần mình lễ nhưng mà lễ kính chư Phật thì tức là khi mà nói tới lễ tức là gì là làm cho con người, ví dụ như khi mà đứng mình làm lễ là tay ta chấp đứng hay ngang ngắn như thế này, thì trong lúc đó là để nó tiêu biểu cho con người trở về một sự đứng đắn. Chứ khi nào mà khi mà đứng lễ mình đứng về không có khi nào mà ai vậy tập hình liệt không có khi tập hình liệt, thành ra trong khi đứng làm thành thế trước nhân thành chú hình lễ. Còn kính đây á là không có nghĩa thiệt là chư Phật chư Bồ Tát, có khi nào cần mình kính các ngài đâu, công việc các ngài làm là công việc, tôi là công việc bao la cao thượng, đâu có phải ngài mà nếu ngài làm để cần cho mình kính á thì cái nghĩa làm nó không có thành. Kính đây là để gì? Là để kính cái sự tôn kính, cái sự giác ngộ. lợi kính, đây là chúng tôi được ở trong các cái lần luyện đó. Một là lợi kính chư Phật, tất nhiên là đàng hoàng kính trọng những cái sự giác ngộ, bởi vì cái ánh sáng giác ngộ các ngài đã chiếu lên, bây giờ mình hướng về cái ánh sáng đó gọi là lợi kính. Chứ không phải là cứ là bắt lại như thế này, như cái kiểu đó, nhưng mà bây giờ không biết cái gì hơn được. Vì đó cho nên mỗi quốc gia, mỗi dân tộc cái sự lợi kính nó khác nhau. Ví dụ như người Tây Tạng ấy, mấy cái người Tây Tạng người ta lại Phật á, thì nghĩa là trong cái lợi mình thả là lợi nhau. Ai qua mình một đại đạo tràng là nó có mấy cái chùa Tây Tạng nữa. Rồi còn có nhiều người ta lễ thì lại ta hạnh quyền lễ không? Nó có nhiều cách chưa lắm. Thành ra có nhiều người nói rằng là mình theo đạo Phật nên mình không có tự do nữa. Nhiều khi không nên mình ở cái chùa bắt vô lại mà lại gì tưởng gì nó làm chuyện giấy, chuyện làm đất, làm gỗ, làm cây, không đứng bên đây, không đứng bên kia bắt mình lại. Chứ thường cái ý mình nó lại khác. Tưởng tư tất cả những gì đó tưởng tư. Nghĩ giả. Cái là nguyện thứ gì của Đức Phổ Hiền Ân là xưng dương tán thán Như Lai. Như Lai là Phật cũng Như Lai, mình cũng Như Lai, mình là Như Lai tại tại kiền, còn Phật là Như Lai tại xuất kiền. Cũng một cái mặt đó mà mình chưa có đâu, mình chưa có cao đầu, Phật đã cao đầu. Xưng tán Như Lai là nghĩa như thế, xưng dương tán thán tánh đức Như Lai mình có, Phật cũng có, đó là hạng nguyện thứ hai phải làm. Nếu không làm đó thì cái học đạt tiến lên thứ hai. Tam giả, ba là phải rộng, chứ quán là rộng, quán đại, tu đây tức là Phật hạnh. Đây là Phật tập thực hành, chúng được là cung cấp nuôi dưỡng. Mình phải có một cái tâm rộng lớn bao la thực hành, cung cấp nuôi dưỡng đây tất nhiên là làm được trưởng dưỡng cái thiện căn của mình. Cái nghĩa cung dưỡng như thế đó, chứ không phải là cung dưỡng như chúng tôi đã nói. Là phải làm sao cho trưởng dưỡng cái bản chính nhân tánh của con người, của mỗi người hay là của tất cả chúng sanh. Tứ giả, cái lời nguyện thứ bốn của ngài á, là mỗi người ngài nguyện, cái sự thật ra cái đó là ngài đại diện cho tất cả chúng sanh mà nói. Bởi vì nghiệp thì nó trước, hãy người mà có những cái vọng nghiệp nhiều, cái vô minh nhiều thì nó cứ nhăn thì trước là nó nhăn nhăn. Thì bây giờ đây mình phải làm sao để mà mình tẩy trừ ra, sám hối là tẩy trừ đó, nghĩa là đừng có cho nó nhăn nhăn nữa. Tham ông được chưa? Ngũ giả, tùy hỷ công đức, nghĩa là ra làm một việc gì mình phải tùy hỷ công đức hết rồi mới nhăn nhăn. Một người đồng bạn với mình học giỏi, tu giỏi, tiến tu đạo nghiệp thì mình phải làm sao? Một là mình biết nói, hai nữa là mình phải làm sao để tác thắng. Chứ đừng có nên với một cái tâm niệm thông thường gọi là ố thắng kỹ. Đó không có thắng kỹ đó. Phải thấy một tâm niệm thôi, mình chưa có làm được. Phải làm sao để chỉ nó phải nghe cái đầu tiên thôi là không được thôi. Kêu là tùy hỷ công đức, đó là nói cái chuyện nhỏ đó. Còn những cái chuyện lớn, khi mà mình biết một việc gì từ việc Phật tử vĩ đại cho đến một cái việc nhỏ, nếu mình chưa có làm được, trong hoàn cảnh mình chưa làm được đi nữa, nhưng mình tâm hồn mình người Phật tử tùy hỷ công đức vốn tầm giác ngộ, chứ không phải là tùy hỷ công đức những cái chuyện tầm lương rồi mà cũng tùy hỷ công đức đâu mà như thế. Nghĩa là có sự giác ngộ khác cái nước, tức là đại hạnh mà. Tuy là cũng giả tùy công đức luật giả tin cái câu tôi là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, các đoạn sanh tử tọa bảo đài, không tâm đảnh lễ y vương vị, chúng sanh kỳ hiểu bái Như Lai. Nghĩa là như thế này, tưởng giữa pháp luân á, tất nhiên là mình làm sao cho cái bánh xe pháp mình cứ thỉnh là cầu thỉnh xin nước, làm cho cái bánh xe pháp nó quay mặt, không có cái gì quý bằng bằng cái chỗ đó. Bởi vì kinh cúng dường trụ pháp, cúng dường tối, trong tất cả các cái đồ cung cấp nuôi dưỡng là cúng dường, chỉ có giáo pháp cúng dường là tối. Bởi vì như thế này nè, pháp luân kêu là trẻ tỉnh giữa pháp luân là làm thế nào cho cái bánh tự pháp nó lăn từ địa phương này tới địa phương kia, từ góc độ này tới góc độ kia, từ thế giới này tới thế giới kia, chứ đừng có tới góc độ. Đó là động thái của người Phật tử. Người Phật tử mình chưa phải có bổn phận, không thể xin cái dân từ đâu là con Phật. Bởi vì Phật tử là con Phật, không phải Phật chết nha. Cứ tử là tử là con, thành ra đã là con Phật là nhất định phải có cái tâm niệm đó, tức là tình yêu Phật luôn. Mà Đức Phổ Hiền là đại diện cho chúng ta. Một Đức Phật nào mà gần sắp nhập Niết Bàn mà Ngài thấy đoàn chưa, chúng sanh chưa có trùng tộc, là Ngài khi hải thỉnh hấp giả hạnh mệnh Phật cũng thế. Cái hạnh mệnh thứ bảy tức là thỉnh chư Phật thường trú trong thế gian, thường trú trong thế gian để mà độ đạo, chứ là thỉnh Phật luôn. Bát giả thường trú Phật học, nghĩa là táo là thường thường tùy hỷ để mà học theo giáo lý của Phật. Thầy chỉ học có nghĩa là bắt trước, nên bắt trước theo Phật. Thường tùy, nghĩa là thường tùy tức là mình phải làm là tùy hỷ để mà học Phật. Cho nên cái vấn đề học Phật hình là mình tâm trí thanh lắm, quý vị nên nhớ chịu khó ngồi lắng hết tâm thần mà nghe cho kỹ, mới thích cái lợi lạc của sự chính pháp văn kinh. Còn không phải như là ở những các cái, tôi cũng đã thường nói một đầu lần này, không phải như các cái nào khác, chẳng hạn như khi mà tác động trong mũi giác quan mình quá nhiều rồi, ví dụ như mình dự đi trong một cái mũi hộp nhẹ thấy chưa, thì cái đó nó tác động được mũi mang mắt tai mũi lưỡi không, nhưng mà về phương diện tính pháp á là nó tác động được mặt đi. Thành ra con người phải kêu là đoan trang nguyên chánh để xác nhận, tức là chỉ cho cái sự gọi là văn kinh tính pháp cũ giả gì nữa,
không phải tính pháp
thành tựu tính thành tạo cái cầu tâm, cái cầu tâm cũng là cầu sáng thôi. Nghĩa là mình phải hằng thuận, tức là thường thường thuận theo chúng sanh để mà độ chúng sanh, chứ không phải thuận theo chúng sanh để mà chúng sanh nó độ mình. Kêu là cứu giả hằng thuận chúng sanh. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật đi ngang qua một cánh đồng ở tại cái xứ Tỳ Kheo, thì Đức Phật đi ngang đó muốn độ cho một cái đám người phạm lỗi với một cái cổ thụ. Thế rồi thì Đức Phật hỏi thấy xa xa trên những cái đoàn gọi là Phước Phật gia súc xa xa xa, bởi vì nó gây cảm tình trước cũng như những cái câu khác nhau vậy đó, cái một chuyện ở trong xa 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 đó. Thì Đức Phật hỏi mấy người đầu nó hỏi đó là những cái loại vật gì để Đức Phật biết rõ hết. Rồi bán người ra hỏi đó, dạ đó là tâm, đó là ngựa, đó là bò, thí dụ như thế. Thì Đức Phật nói là đó là ngựa, cái đặc quyền của mình. Thì thực tế có cái tình cảm, có cái cảm tình. Rồi Đức Phật mới ngồi đó, mới đầu tiên mới chuyện đạo xa xa, rồi mới nói giảng pháp gần, rồi mới nói gần rồi. Nên trong kinh đó cho người chúng sanh kiếp ngu Phật kiếp ngu, chúng sanh kiếp mã Phật kiếp mã. Đức Phật biết hết, chứ không phải là không biết đâu. Nhưng mà những cái chuyện lăng xăng gì mà nó không có đáng kể về phần linh tánh đó, thì những người tôn nói gần, Đức Phật nói cao xa, người ta cứ nghĩ không cãi. Thấy chưa? Còn người ta cãi là cãi những chuyện gọi là những chuyện quan trọng, cái chuyện mà để giúp cho người đời giải thoát, Phật giả. Cổ gian là cuối cùng là cũng phải phát điều hồng luôn, làm gì được cũng phải hồng luôn. Cho nên là cậu giới thiệu nó sẽ thơm là cái gì vậy đó. Đó là các cái nói chung là bố trí trong các cái phòng giới thiệu như để quý vị thấy cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, cũng như là trong cái phẩm này đại khái nó như thế, đại khái nó được thật là ở trong phần chi tiết là cũng vậy thôi. Bây giờ bữa trước hết cái phẩm bữa trước không, bữa trước cái phẩm dự tâm nguyên hương á, có ai xin phát tâm lên không, xin mời lên. Cái điểm mà quan trọng là những bộ kinh cao mà Đức Phật nói về sau á, về sau những trong cái thời phương, sau cái thời phương đẳng á, cũng như bốn chuyện á, giữa đó Đức Phật đi đến tại chỗ đó gặp các vị thậm chí, rồi các vị thậm chí hỏi Phật, rồi Phật trả lời,
nghĩa là coi như những mẫu chuyện điểm giờ trong đó cũng có nhiều thậm chí nếu mà tìm xét thì cũng có nhiều đặc biệt chứ không phải là không. Nhưng mà lên tới sau đức thờ Cung Đẳng rồi thì Đức Phật nói các một tên bởi vì Cung Đẳng nó có nhiều lớp, tiếng Pháp Văn cũng nằm ở trong thờ Cung Đẳng nữa, rồi mới chia ra từ trong lúc đó Đức Phật nói ý nghĩa tượng trưng hơn. Sở dĩ tôi muốn lặp lại cái điểm này để cho quý vị thấy rằng đọc các bộ kinh cao mình phải nhận chân cái giá trị với cái ý nghĩa nó khác, chứ đừng có nghĩ theo cái mẫu chuyện thông thường mà không có thông tin được. Mà nếu không có thông nhập kinh tạng thì trí huệ nó không đi vượt như hải được. Bởi vì trong năm thần nhớ thần thứ nhất là thần mới tính và niềm quan tối sơ tam pháp nhập đầu tiên hết là Đức Phật sau khi thành đạo là ngài muốn chỉ chân lý về cái chúng sanh, liên quan như là chỉ chân lý cho mấy gì hết. Tam pháp nhập, tam pháp nhì, nhì nhất là quan niệm tối sơ tam pháp nhập a hàm thập nhị phương đẳng bát. Khi mà chúng sanh không có được nhận được cái giáo lý cao cho nên Phật mới trở lại Phật mới trên hạ hạ tới 12 năm trước là tôi nhập lưu đi hết thời này qua thời kia đến chúng ta hiểu phương đẳng bát đến cái thời chết, sau đó là Phật mới trên đẳng tam năm nhị thập nhị liên bát nhã đà, nghĩa là ngày đàm luận bát nhã trong 22 năm trường nghĩ thật tự nhiên bát nhã đạt. Và khi đã khai thông được cái trí căn bản cái trí bát nhã rồi thì cuối cùng kêu là pháp ra nước bàn cộng bát nhiên kinh pháp ra với kinh nước bàn Phật nói tam năm, đó là kinh pháp ra Phật nói 7 năm mấy còn lại thời gian ngắn Phật nói kinh đó là chuyện đó là nói chung chung. Thì chúng ta hiểu những cái bộ kinh sau thời Cung Đẳng tức là bát nhã từ từ đó về sau chúng ta mới được nhiều bài. Nhưng bây giờ rất câu chuyện Samanta Mahārāvanitakwa từ phương đông đến có các vị đại bồ tát, phương đông là tiêu biểu cho cái gì ở trong phần tiêu biểu vô lượng vô biên không thể tính lường các ngài đầy đủ thần thông tự tại quay đức tiến tâm lần này đó trải qua nhiều quốc độ mỗi nơi đều rúng động giải các hoa sen quý báu. Dùng hoa sen là để tượng trưng cho màu nhiệm của đạo Phật, tất nhiên là tượng trưng cho nhân quả đồng thời đổi lên không lường trăm ngàn muôn ức các thứ âm nhạc. Bởi vì hồi xưa như là thuyết pháp hay là độ thoát chúng sanh là nhiều có chư thiên tổ nhạc cúng dường, tổ nhạc để mà cúng dường những cái âm nhạc đó mình nghe qua là mình đều giải thoát tâm hồn thanh thoát, chứ không phải âm nhạc mà nghe qua rồi bị còn bây giờ ở bên Ấn Độ mà họ họ gọi không phải thế đó, có những cái độ độ đặc biệt cái độ đó kêu là cam giá bồ đào cặp dĩ bao hoa mía ngọt trái nho và từng trăm món bông mình ta nấu thành rượu, cho nên một khi mà uống những cái rượu đó thì say người. Còn mà cái quốc độ mình quốc độ mình hay thì uống rượu nó say mùi chứ là cam giá bồ đào cặp những bó hoa người ta nói ở bển là họ mới kêu là rượu như bên mình họ kêu là người cũng có mạnh nước thành nó uống vô thấm nhiễm say mùi đạo lại cùng vô số hàng bát bộ cái dạng như đó cùng toàn thể đại chúng mỗi vị hiện bày sức thần thông quay đức đến thế giới ta bà tức là ca ha lô ca đa tu thế giới ta bà là cái danh từ như vậy đó trong núi kỳ xà quật tức là phi ra chút ta cái chữ kỳ xà quật là dịch âm cái chữ phi ra chút ta là dịch âm còn cái chữ linh sơn là dịch nghĩa linh thú sơn là dịch nghĩa của cái núi đó. Núi đó gồm tất cả có năm cái đầu núi kim mộc thủy hỏa thổ, mà đầu núi này á nó thuộc về kim sơn tức là cái núi vàng. Từ cái núi vàng đó ngày trước ở trên đó này mới đặt là linh sơn, là cái núi linh thiêng để là chỉ cho cái hoa linh thoại 3.000 năm mới nở một lần. Tiên Đức Phật nói pháp hoa đó tức là 3.000 năm
nghĩa là nó phải có, nó có một cái sự gọi là kêu là chuyển biến hay là chuyển pháp luân tại đó, phải hiểu hiểu rõ. Thành ra hiện bây giờ ở tại Linh Thú Sơn di tích cái phòng của Đức Phật nói kinh Pháp Hoa còn đâu, nhưng mà cái phòng đó không có cái đất hình như cái này đâu, nó chỉ còn cái này nè. Cái phòng của ngài A Nan, cái kinh phòng của ngài A Nan tỷ giả này đó cũng ở trong mình đó. Cái chỗ cái hang của ngài A Nan mà ngồi thiền định tu thiền định nó cũng còn đó. Cái chỗ là cái chỗ ông Đề Bà Đạt Đa Xô Đá đề nhập cái món kinh Đức Phật cũng còn đó. Nhật Bản, tổng hội Phật giáo Nhật Bản muốn xin cấp cái tháp hòa bình ở trên cái chỗ đó, chính phủ Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ làm cho. À, nó bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ tiền không thể nào được, cho nên họ mới xin xây một cái đại tháp hòa bình ở nơi một cái đầu núi kế cận. Kế cận nữa là bên đây là Linh Sơn, kế cận mình là, mà cái đầu núi là cao hơn, cho nên khi đi lên đó đó là mình phải tự đi lại. Rồi nó có làm cái loại chữ là xe lít, nghĩa là ngồi đó đã hay đi 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 rồi đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi nhiễu bảy vòng. Đại sư vấn đề đi nhiễu đây cũng có nói giải thích là trước là tỏ lòng trung kính, sau là để diệt thất chi tội, tức là thân tam khẩu tứ. Đi nhiễu bảy vòng là để diệt trừ thất chi tội, thân tam nhớ không? Thân tam khẩu tứ cũng như nhớ. Rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con ở nước Phật Bổ Lai Bực Thượng Vương Cát Na Tê Rô Diu Ga Ta Ra Ra Ta Thanh Ta, ở xa nghe thế giới Ta Bà Đức Phật Thích Kinh Pháp Hoa cùng vô lượng vô biên tâm nghìn muôn ức các chúng Bồ Tát đồng đến nghe pháp chánh thọ. Quý mong Thế Tôn từ chúng con những nói, nghĩa là nói thêm thôi. Các thiện nam và thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ làm sao mà được nghe kinh Pháp Hoa này? Phật bảo có được Bồ Tát, đó là nhà tu được bạch Đức Phật. Đức Phật nói là nếu có thiện nam thiện nữ nào thành tựu bố pháp, nghe kinh Pháp qua mà tự nhận được, có mỗi người phải thành tựu bố pháp. Bố pháp đó là gì? Một là được các Đức Phật hộ niệm, tức là cái tâm mình đã thiện tâm được các Đức Phật hộ niệm. Hai là gieo trồng các phước đức căn bản. Những cái phước đức căn bản tất nhiên là thì chẳng hạn như thân tam khẩu tứ ý ta, những phước đức đó phải trao tặng. Ba là tu tập thiền định, và bốn là phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Người mà được bốn cái pháp đó rồi á thì tất nhiên là nghe pháp hơn một cách trọn vẹn. Đức Như Lai diệt độ về sau xé nặng nghe kinh Pháp Hoa này, lúc ấy Đức Cổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm về sau trong đời ngũ trược, sau 500 năm Đức Phật đặt đến bàn là đã đến bàn ngũ trược rồi. Bây giờ đây là ngũ trược, ngũ mình nằm ở trong cái ngũ trược, tức là trước trược từ nó từ cũng thanh trược và lạnh trược đó. Các ai thọ trì lập tụng kinh này, con sẽ bảo hộ cái hạnh nguyện của Đức Cô Hiền đó từ các suy hoạn, suy tức là suy vi, hoạn tức là lo lắng, để được yên ổn, khiến không ai đặng tiện lợi tìm kiếm làm hại,